Đây Phật mới nói thêm, như mây lớn kia mưa rưới khắp đất, khắp tất cả cỏ cây, lùm rừng và các cỏ thuốc, theo giống của mọi thứ đều được đụm nhường đầy đủ, đều được sanh trưởng. Đức Như Lai nói pháp một tướng, một vị, nghĩa là tướng giải thoát, tướng xa lìa, tướng diệt, rốt ráo đến bậc nhất thiết chủng trí. Có chúng sanh nào nghe pháp của Như Lai hoặc thọ trì, đọc tụng đúng Như Lai mà tu hành, được công đức tự mình không hay biết. Vì sao? Vì chỉ có Như Lai là biết chủng tướng thể tánh của chúng sanh đó, nhớ việc gì, nghĩ việc gì, tu việc gì, nhớ thế nào, nghĩ thế nào, tu thế nào, dùng pháp gì để nhớ, dùng pháp gì để nghĩ, dùng pháp gì để tu, dùng pháp gì, đặng pháp gì. Chúng sanh ở nơi các bậc chỉ có Đức Như Lai thấy đó đúng như thật, rõ ràng, không bị ngại, như cây cối, lùm rừng, các cỏ thuốc kia, không tự biết tánh thượng trung hạ của nó. Đức Như Lai biết pháp một tướng, một vị ấy, nghĩa là tướng giải thoát, tướng xa lìa, tướng diệt, tướng rốt ráo niết bàn, thường tịch diệt, trọn về nơi không. Phật biết như thế rồi, xem xét tâm ưa muốn của chúng sanh mà dìu dắt nó, cho nên chẳng liền vì chúng vội nói nhất thiết chủng trí. Đây là ngài nói cũng như là ví dụ giống như rừng mây lớn đó, mưa khắp tất cả lùm rừng cỏ cây, mọi thứ đều được đụm nhừng, đều được ngài sanh trưởng. Thì Phật cũng như vậy, ngài nói pháp á, là chỉ là một tướng thôi, một vị thôi. Thì tướng đó là tướng gì? Tức là tướng giải thoát, tướng xa lìa, tướng diệt, lúc đó đến bậc như thiết trí. Thì như vậy chúng sanh nào mà nghe pháp của Như Lai đó, hoặc là thọ trì đọc tụng đúng Như Lai mà tu hành, thì được công đức không tự mình không hay biết. Thì như vậy quý vị nghe rõ không? Nghe là Như Lai đó, ngài nói pháp ra cũng là pháp một tướng một vị, tức là sao? Nghĩa là ngài nói pháp đó đều rốt ráo đưa đến giác ngộ thôi, chứ không gì khác. Đó là một cái căn bản. Một tướng nói đây, ngài nói thêm một tướng là một tướng gì? Tướng giải thoát. Nói pháp một tướng giải thoát là sao? Tức là ngài nói tất cả không? Mà không có vướng một cái gì hết. Nghĩa là nói tất cả mà không là một cái gì hết. Cho nên nói pháp chỉ là một tướng giải thoát thôi. Còn mình nói cái gì á thì dính vào cái đó, phải không? Rồi cái tướng xa lìa là sao? Tức là ngài nói đủ hết nhưng mà tự nó không một tướng gì hết. Ngài nói tất cả đủ hết nhưng mà không một tướng gì hết. Chứ không phải như mình nói cái gì thì có cái tướng đó, dính vào cái tướng đó. Còn ở đây ngài nói mà không có ở một cái tướng gì hết, cho nên gọi là tướng xa lìa. Rồi tướng diệt là sao? Tức là tuy là ngài nói có sanh, nói có diệt, không? Nhưng mà chính ngài đó là tự vẫn hằng lặng lẽ, chưa từng động. Ngài có khi nói sanh, cũng có khi nói diệt, nhưng mà không phải nói sanh nói diệt đó mà ngài cũng sanh diệt theo đó, mà luôn luôn là lặng lẽ, chẳng động, cho nên gọi là tướng diệt. Thì như vậy ngài nói pháp một tướng một vị như vậy đó, thì bây giờ cái người nghe pháp phải sao? Nghe pháp phải nghe đến cái chỗ cũng một vị một tướng đó, phải không? Đó là cái ngầm ý muốn nhắc mọi người nghe pháp mà khéo á, là phải nghe thấu qua cái ngôn ngữ, thấu qua cái chữ nghĩa thì mới thấy tột được cái ý Như Lai, thấy tột được Như Lai. Đó là cái điều mà ngài muốn nhắc. Và cái điều quan trọng nữa là người mà nghe pháp á, không? Hoặc là thọ trì đọc tụng đúng Như Lai mà tu hành thì được công đức coi như là tự mình không hay biết. Đây là cái điều mà nhắc nhở đó. Không phải nghe suông, phải không? Mà nghe là phải thọ trì đọc tụng. Nhưng mà chỗ này nhiều người hiểu lầm, cho nên rồi cứ nghe nói là
Thọ trì đọc tụng kinh Túc Hoa là được công đức nghĩa là vô lượng, cho nên là cứ đem ra đọc hoài. Phải không? Đây nói rõ ràng nha, thọ trì đọc tụng nè. Phải không? Đó. Nhưng mà cái đó là cái gọi là hiểu lầm. Đó. Ở đây thọ trì á, tức là nghe nhận á, thấy không? Thọ là nhận mà, trì là gìn giữ. Nghe nhận gìn giữ tức là ứng dụng để mà sống á, ứng dụng để mà tu hành á, thì công đức mới tự mình không hay biết. À, nghĩa là bởi vì nói rằng cái chỗ đó là nó ngoài cái sức hiểu biết của cái tâm phàm của mình, cái gọi là của cái thức tình của mình, cái gọi là cái công đức có qua này á, mình đâu có tính trước được. Ví dụ như quý vị đây mà học kinh Túc Hoa rồi nghiền ngẫm, có tính trước là mình sẽ nghĩa là nhận rõ cái chuyện Phật nó như thế nào không? Đâu có tính trước à. Nhưng mà khi mà nó khế hợp thì nó bừng sáng lên, thì bây giờ coi như là bất ngờ ngoài sức tưởng tượng của mình. Phải không? Chứ còn nếu mà tính trước được thì cái đó thì nó thuộc về cái suy nghĩ rồi, sanh diệt rồi. Cho nên đây nó ngoài cái sức hiểu của cái phàm tình của mình. Chỉ gọi là cái người chứng thì mới biết thôi, tức là người mà cảm nhận đó thì mới thầm họp thôi. Đó. Đó. Thì như vậy, bởi vì mình còn sống ở trong mê, thì sống trong mê là sống trong cái sai biệt, thì đâu có tự biết được. Nếu khéo biết đó, thì phải dùng tâm Như Lai biết thôi. Giờ đây, cho nên đây Ngài nói thêm là vì sao? Tại vì chỉ có Như Lai là biết được những cái chủng tánh, chủng tướng, thể tánh của chúng sanh đó thôi. Nó nghĩ việc gì, nhớ việc gì, tu việc gì đó, thì chỉ có Như Lai biết thôi. Thì rõ ràng đó, phải không? Như Lai đó, y theo cái Như Lai đó mới biết được thôi. Chứ còn cái, dùng cái phàm tâm này thì khó mà biết nổi, phải không? Bởi vì nó, chúng sanh mà nó có nhớ cái gì, nó nghĩ cái gì á, thì nó có ra ngoài sáu tầng không? Nghĩ gì, nhớ gì đã cũng lẫn quẩn trong sáu tầng thôi, đâu ra khỏi, phải không? Và như vậy thì tức là nghĩ gì nhớ gì là luôn luôn là có đối tượng, phải không? Tức là nó nghĩ thì tức là nghĩ cái gì, thì tức là có cái đối tượng để nghĩ. Nhớ là nhớ cái gì, tức là có đối tượng để nhớ, tức là lẫn quẩn trong sáu tầng nữa thôi. Mà có đối tượng cho nên là sao? Đều bị Như Lai biết hết. Đều bị Như Lai biết hết. Bởi vì nó là có tướng rồi, cho nên đều bị Như Lai biết hết. Còn Như Lai á thì ngược lại không bị nó biết, phải không? Như Lai đều vượt ngoài những cái đó. Cho nên ở đây chúng sanh nhớ gì nghĩ gì thì Như Lai biết hết như vậy. Rồi tu cái gì được cái gì Như Lai cũng biết hết nữa, phải không? Bởi vì sao? Tu cái gì được cái gì đó thì cũng sao? Cũng không ra ngoài cái sai biệt, còn có trong hạn lượng thôi. Bây giờ còn có được, chỉ khi nào mà đến được gọi là cái Như Lai á, gọi là Như Lai địa đó, thì mới tột hết được các cái bậc gọi là các cái bậc sai biệt, sai khác, thì mới thấu hết được, thấu suốt được hết mọi cái sai biệt đó. Thì như vậy đến đó đó mới gọi là cái tâm không còn hạn lượng. Còn cái tâm này á thì còn thấy có được, tới nên còn có hạn lượng rồi. Cho nên ở đây thì phải dùng tâm Như Lai thì mới biết hết thôi. Thì nói như vậy đó để cho thấy rõ, đây không phải là bảo rằng mình không có phần đó, nhưng mà phải buông những cái tâm này đó, thì khế hợp với tâm Như Lai đó thì biết hết được cái chỗ đó. Nghĩa là đây là muốn nhắc mình phải sao? Tức là phải vượt lên trên những cái gọi là cái tâm mà thượng trung hạ đó đó, thì mới biết rõ hết mọi cái thượng trung hạ. Còn ở trong thượng trung hạ, tất nhiên còn ở trong đó là sao biết hết được. Cho nên cái đó là cái ý nghĩa rõ ràng. Do đó mà ở đây thì Phật Như Lai biết hết những cái đó, biết hết đó. Chúng sanh ở nơi các bậc đó thì chỉ có Như Lai cũng thấy hết thôi, đúng như thật thôi. Đó. Rồi Như Lai biết pháp một vị một tướng, hay không? Cũng như là Ngài biết hết, nghĩa là các cái tướng rốt ráo niết bàn thường tịch diệt, rồi cuối cùng cũng trọn về nơi không thôi, chứ không gì khác. Nghĩa là với cái trí của Như Lai đó mà nhìn á, thì tất cả pháp vốn nó tự giải thoát, cũng như vốn nó tự xa lìa thôi, tự nó vắng lặng rồi, cuối cùng thì cũng đồng về một cái thể không. Thể không đó là cái gì? Đó gọi là cái thật tướng, cái thật tướng vô tướng thôi. Nghĩa là mọi pháp mà với cái trí của Như Lai nhìn nó đều như vậy. Thì nghe nói là các pháp đều là cái tướng gọi là đều là cái tướng vốn tự xa lìa. Thì quý vị nghe thì khó hiểu, thì sao mà pháp tướng vốn tự nó xa lìa à, nhưng mà sự thật nó như vậy. Cái thân mình mà đang ngồi đây á, thì mình thấy giống như nó đang có ở đây, nhưng mà sự thật á, thì tự nó là cũng tự thể nó cũng là xa lìa. Bởi vì sao? Dù cho mình ngồi đây nhưng mà cố giữ giữ gì rồi thì sao? Nó cũng hoại à, mà nó đang hoại từ từ à, nó tự nghe là tự nó là tự cái tánh nó là đang tự nó xa lìa rồi à, cho nên rồi rốt cuộc rồi nó cũng đi đến nó chỗ hoại à, nghĩa là bản chất nó là tự nó ly rồi à, cho nên là cuối cùng nó phải lìa thôi. Chứ nếu mà sự thật cái bản chất nó mà không ly á thì tất nhiên nó bền chắc rồi, thì đâu có hoại, đâu có lìa được. Nhưng mà bản chất nó là ly, là lìa, cho nên rồi bây giờ nó tạm nó hợp nó còn đây á, nhưng mà cái bản chất nó vẫn là lìa rồi, cho nên rồi làm gì làm giữ cách mấy nó cũng lìa, phải không? À, cho nên thấy được, thấy tột được cái chỗ đó thì mới thấy được cái ý sâu của các pháp. À, cho nên ở đây thì ngài biết rõ hết như vậy, nghĩa là ngay nơi cái gọi là cái sanh diệt này, ngài thấy suốt được cái chỗ phi sanh diệt. À, nghĩa là ngay sinh diệt đó, ngài thấy thấu được cái chỗ không sinh diệt, gọi là phi sinh diệt đó. À, cái chỗ này thì nó hơi khó hiểu, nhưng mà là có lẽ thật. Thí dụ này quý vị thấy rõ nè, thí dụ như sóng. À, quý vị ra ngoài biển thấy sóng, à, nó nổi sóng lên thì sóng có sinh diệt hay không? À, sóng nghe là từng đợt không? Từng đợt rồi có cái trước, có cái sau. À, lượng sóng trước đuổi lượng sóng sau, thì dường như là có sanh, có diệt. Thấy không? Có lượng sống này sanh, lượng sống kia diệt, có lượng sống trước, lượng sống sau, nhưng mà sự thật có sanh diệt gì không? À, cũng đồng có bao nhiêu nước đó thôi, phải không? À, cũng bao nhiêu nước đó thôi, nhưng mà tại vì nổi lên nổi xuống mà thấy giống như có sanh diệt thì chứ có sanh diệt gì đâu. Nghĩa là bao nhiêu những lượng sống đó cũng đồng một cái thể ước đó thôi, phải không? Nếu mà mình nhìn thấu cái thể ước đó thì mình thấy à, lượng sống lớn cũng là ước, lượng sống nhỏ cũng là ước. À, trước sau gì cũng là ước vậy thôi, mà cái ước đó thì nó có sanh diệt gì à, nó có trước sau gì không? Thì mình thấy nó cũng vậy đó, tâm mình đây cũng vậy đó à, nghĩ này nghĩ nọ nghĩ kia lăng tăng lăng xăng hết thì thấy giống như có sanh diệt, nhưng mà cái thể biết ở trong đó thì cũng đồng thể biết rồi, thì cái thể biết đó nó có sanh diệt gì à, cho nên thấy rõ vậy thì ngay cái sanh diệt thì liền nhận ra nó có cái gọi là phi sanh diệt ở trong đó. À, cho nên thấy như vậy thì mới khéo thấy. Cho nên ở đây ngài nói là ngài xem xét những cái tâm ưa muốn của chúng sanh đó mà dắt dìu à, cho nên là không có vội mà nói về cái nhất thiết chủng trí, không? Bởi vì sao mà ngài không có vội nói à, cái gì đến sao mà Phật không có vội nói về cái nhất thiết chủng trí à, bởi vì đây là xét theo cái tâm ưa muốn của chúng sanh, cho nên không có vội nói à, bởi vì còn ưa muốn là tức là sao à, còn ưa muốn tức là còn muốn chạy à, nó còn muốn đang chạy chứ nó chưa chịu dừng. Thì bây giờ mà chỉ ra cái chỗ này thì nó chưa có chịu nhận đâu à, bây giờ phải chỉ sao cho nó chịu dừng cái đã, phải không à, cho nên Phật đối với cái chỗ này Phật chưa vội nói mà ngài chỉ im lặng thôi. Im lặng là để người khi mà đến cái duyên thì tự lãnh hội. À, bởi vậy mà quý vị mà đọc trong sử thiền nó mới thấy, ví dụ như ngài Lâm Tế mà hỏi ngài Bằng Bá thế nào để ý Phật Pháp, thì ngài Bằng Bá sao chỉ đánh thôi không nói. À, cái đó là cái sẵn nơi ngài Lâm Tế rồi, thì tại sao không chỉ do ổng đi mà lại đánh vậy thôi. À, là bởi vì bây giờ có chỉ cũng chưa nhận được, phải không? Nhưng mà phải đánh để gì? À, để cho nó dừng, không? Dừng lại, chịu dừng lại, còn kia còn đang chạy, đang chạy thì chỉ nó chưa nhận được, đánh đánh cho nó bật đi, bật nó dừng lại thì tự nhận liền à, phải không? Cho nên qua tới ngày Đại Ngu thì ngày Đại Ngu ngài chỉ nói nhẹ câu à, không? Hoàng bá vì tâm lão bà hết tình với ông rồi mà ông còn thấy có lỗi không lỗi, thì vậy là ngài đã nhận liền. Bởi vì từ khi mà bị ngài Hoàng bá đánh cho ba gậy đó thì trong đầu này sao nó luôn luôn đã ôm mắt cái chỗ đó phải không? Nó tại sao mà gọi là mà đánh nó chú tâm vào chỗ đó thôi, tức là sao hết chạy bậy rồi phải không? Nó chỉ còn có chú tâm một chỗ đó thôi, cho nên từ đó mà đi qua ngày Đại Ngu thì cũng chỉ gom vào một chỗ đó à, cho nên ngày Đại Ngu ngày chỉ khơi nhẹ cái thì nhận à, thì quý vị thấy ở đây mà quý vị mà chịu mà được như vậy thì dễ ngộ đạo lắm. Bây giờ nghĩa là bao nhiêu cái tâm mà lan ra chỉ gom vào một chỗ thôi, nó ngồi đây thì bây giờ chỉ gom vào chỗ ngồi đây thôi á thì mau lắm. Nhưng mà nó đâu có chịu ngồi, phải không? Ngồi đây chứ mà nó đâu chịu ngồi. Đó, ngồi đây chứ có khi nó chạy nhà rồi. Đó, rồi cho nên như vậy do nên cho nên khó nhận. Đó. Bởi vậy mà ngài chưa có nói liền là như vậy đó, đợi đúng cơ duyên ha. Khi mà đúng cơ duyên nó dừng rồi thì nghĩa là người tự khéo nhận. À.